Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết số lượng sinh viên quốc tế ở Mỹ sụt giảm năm thứ hai liên tiếp sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngày sau đây. Trong phần tin Việt Nam, nhiều nhà quan sát đang chỉ ra rằng những cải cách kinh tế của Việt Nam trong những năm 1980 có thể hình mẫu cho những thay đổi lớn ở Triều Tiên vào lúc Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Kim lần thứ hai. Ngoài ra, tối nay chúng tôi cùng các bài phóng sự đời sống ở Mỹ và khắp thế giới. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Thưa quý vị, trong 2 năm liên tiếp, con số sinh viên nước ngoài theo học tại các trường sau đại học giảm 1%. Sự giảm sút này do con số sinh viên Ả Rập Xê Út và Ấn Độ sụt giảm, theo như một phúc trình được công bố ngày 7 tháng 2 của Hội đồng các trường sau đại học, một tổ chức có trụ sở tại Washington DC với 500 thành viên là các trường cao đẳng và đại học. Việc giảm sút nhẹ sau nhiều năm tăng trưởng mạnh biểu hiện một thách thức cho các trường đại học Mỹ, vốn trông cậy vào học phí của các sinh viên nước ngoài để cân bằng ngân sách thiếu hụt do con số sinh viên trong nước giảm sút. Ảnh hưởng mạnh nhất là các cơ sở giáo dục chỉ cấp bằng thạc sĩ, không phải tiến sĩ. Những trường này chứng kiến các chương trình thạc sĩ hay cấp chứng chỉ giảm 15% trong số các sinh viên quốc tế sau đại học năm đầu tiên. Các chương trình tiến sĩ tại các trường đại học lớn tăng nhẹ. Con số sinh viên quốc tế giảm sút được khảo sát từ mùa thu năm 2017 đến mùa thu năm 2018. Giảm sút mạnh trong những chương trình gia tăng nhanh nhất trước đây. Số sinh viên ghi danh vào ngành kỹ thuật giảm 10%, khoa học vật chất và quả đất giảm 13% và hành chính công giảm 27%, theo như phúc trình cho biết. Sinh viên có bằng thạc sĩ thường chú trọng đến nghề nghiệp muốn ở lại Mỹ và làm việc từ 1 hay 2 năm. Nhiều sinh viên không chắc có được visa cho phép ở lại, ông Hironao Okahana, đồng tác giả của báo cáo, cho biết. Những yếu tố khác bao gồm tình cảm chống di dân, đồng đô la mạnh có thể làm cho những chương trình tốn tiền nhiều hơn, và việc cắt giảm học bổng của một số nước, đặc biệt là những nước trông cậy vào lợi tức dầu mỏ, ông Okahana cho biết. Con số sinh viên sau đại học đến từ Trung Đông và Bắc Phi giảm 14% giữa mùa thu năm 2017 và mùa thu năm 2018. Gần 250.000 sinh viên quốc tế sau đại học ghi danh học tại các trường sau đại học Mỹ vào mùa thu năm 2018, chiếm khoảng 20% tổng số. Sinh viên Trung Quốc chiếm 36% và sinh viên Ấn Độ chiếm 24%. Tại trường đại học Bridgeport ở tiểu bang Connecticut, con số sinh viên Ấn Độ sau đại học theo học ngành kỹ thuật giảm. Patrick Quinn, phó chủ tịch phụ trách ghi danh, nói, vì trường tuyển mộ căn cứ trên nhiều nước nên một cách tổng quát, con số sinh viên quốc tế sau đại học vẫn không sụt giảm, ông Quinn nói. Trường có kế hoạch tiếp tục nới rộng việc tuyển mộ sinh viên sang Việt Nam, Morocco và Nhật Bản. Chúng ta phải khôn ngoan và đến những địa điểm thích hợp, ông Quinn nói. Giáo dục cao cấp là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Mỹ. Sinh viên quốc tế ở mọi trình độ chi tiêu tổng cộng 42 tỷ đô la tại Mỹ trong năm 2017. Theo Viện Giáo dục Quốc tế, con số này cao gần gấp 2 lần con số đầu ngành xuất khẩu của Mỹ mỗi năm. Hoa Kỳ vẫn là nơi tập trung lớn nhất các trường đại học đẳng cấp quốc tế, theo như xếp hạng toàn cầu. Tuy nhiên, việc thống trị này đang tuột dốc. Năm nay, tổng số các trường đại học Mỹ nằm trong top 200 giảm xuống còn 60 trường so với 72 trường trong năm 2010. Năm đầu tiên mà tổ chức Times Higher Education công bố bảng xếp hạng các trường đại học thế giới. Trong khi đó, 7 trường đại học Trung Quốc lọt vào danh sách 200 trường hàng đầu so với chỉ có 2 trường vào năm 2014. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran khai trương phi đạn đạn đạo địa đối địa với tầm bắn 1.000 cây số. Thông tấn xã Fars loan tin ngày 7 tháng 2, phớt lờ yêu cầu của phương Tây muốn Tehran đình chỉ chương trình phi đạn. Fars đăng hình ảnh một cơ sở phi đạn dưới lòng đất gọi là thành phố ngầm, nói rằng phi đạn Desful là phiên bản của phi đạn Zonfagar, có tầm bắn 700 km và một đầu đạn nặng 450 kg. Iran khoe các phi đạn của họ có tầm bắn tới 2.000 cây số, nghĩa là Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đều nằm trong tầm ngắm. Liên hiệp châu Âu dù vẫn giữ cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, nhưng đang ngày càng gia tăng chỉ trích chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận này từ năm ngoái và tái ban hành các chế tài đối với Iran, trong khi EU đang tìm cách giữ gìn thỏa thuận năm 2015.
Thái Lan điều tra vụ blogger Trương Duy Nhất bị mất tích. Hôm 7 tháng 2, chính phủ Thái Lan chính thức lên tiếng vụ blogger Trương Duy Nhất của Việt Nam bị mất tích sau khi ông này đến xin quy chế tị nạn tại Bangkok. Hãng tin Reuters trích lời Thiếu tướng Sarabjit Hakban, Cục trưởng Cục Di trú Thái Lan nói, cơ quan của ông không tìm thấy dữ liệu nhập cảnh nào vào Thái Lan của ông Trương Duy Nhất, nhưng cho biết thêm rằng cơ quan di trú đã tiến hành điều tra liệu ông Nhất có nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan hay không và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra đối với ông Nhất. Ông Hakpan nói với hãng tin Reuters, tôi đã cho tiến hành điều tra về vấn đề này. Hôm 6 tháng 2, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Ủy ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi chính phủ Thái Lan điều tra vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói, Ủy ban Bảo vệ Ký giả rất quan ngại bởi các nguồn tin cho rằng blogger người Việt Trương Duy Nhất đã bị mất tích trong khi tìm kiếm quy chế tị nạn ở Thái Lan. Ông Daniel Basta, người đứng đầu bang Á Châu, Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói trong một tuyên bố hôm 6 tháng 2, chúng tôi kêu gọi chính quyền Thái Lan cố gắng làm sáng tỏ vụ mất tích cực kỳ đáng lo ngại của ông Trương Duy Nhất. Tổ chức theo dõi nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi giới chức Thái Lan tiến hành điều tra vụ mất tích này. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 6 tháng 2 ra thông cáo yêu cầu nhà chức trách Thái Lan lập tức điều tra về thông tin cho rằng nhà báo blogger Trương Duy Nhất mất tích gần đây. Các tổ chức quốc tế cho rằng ông Nhất đã đến văn phòng cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok hôm 25 tháng Giêng để xin quy chế tị nạn, và kể từ đó gia đình và người thân không thể liên lạc được với ông. Hãng tin AFP cho biết blogger Trương Duy Nhất là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, và dẫn một nguồn tin cho biết thêm rằng blogger này bị mất tích vào hôm 26 tháng Giêng tại trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok khi ông đến một tiệm kem ở trung tâm thương mại này. Tờ South China Morning Post dẫn bình luận trên Facebook của blogger người buôn gió tức Bùi Thanh Hiếu nói rằng ông Trương Duy Nhất bị chính quyền Hà Nội đã bắt cóc tại Thái Lan. Blogger Bùi Thanh Hiếu hiện đang sống tại Đức viết trên Facebook hôm 7 tháng 2 như sau. Tổng cục 2 tình báo quân đội bắt Trương Duy Nhất. Hiện nay Bộ Ngoại giao Đức đang chú trọng quan tâm đến vụ bắt cóc này bởi nó giống như vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Trên cơ sở những gì người Đức thu thập được, họ sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát quốc tế. Khi ấy sẽ còn nhiều điều sáng tỏ, ông Bùi Thanh Hiếu viết thêm. Trước đó, một nguồn tin am tường trong nước xác nhận với VOA về việc ông Trương Duy Nhất bị bắt tại Thái Lan, nhưng thông tin này chỉ được phép loan sau dịp Tết Nguyên Đán. Cảnh sát Thái cho biết họ không giam giữ blogger Trương Duy Nhất, Đài Á Châu Tự Do, cho Ủy ban Bảo vệ Ký giả biết. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách những người bị tạm giữ và không thấy tên Trương Duy Nhất trong danh sách. Ủy ban Bảo vệ Ký giả dẫn lại lời của Đại tá Thakpon Sarawanakul, người phụ trách phòng tạm giữ của Trung tâm Tạm giữ Di trú IDC ở Bangkok, cho biết. Hãng tin AFP cho biết Đài Á Châu Tự Do cũng đã thông báo về trường hợp mất tích của blogger Trương Duy Nhất lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và văn phòng của một số các dân biểu Mỹ. Trang Đài Vietnamese dẫn lời gia đình của blogger này cho biết ông Nhất đã rời Việt Nam để sang Thái Lan khoảng 3 tuần trước khi ông mất tích.
Chính phủ Hàn Quốc nhận xét rằng việc chọn Việt Nam là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un mang tính biểu tượng quan trọng, cho thấy rằng vẫn có thể thiết lập mối quan hệ bạn hữu với Mỹ sau một thời gian dài thù nghịch. Việt Nam và Mỹ từng chĩa súng và dao vào nhau nhưng giờ trở thành bạn hữu. Tờ Washington Post dẫn lời ông Kim Il-kyung, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in, nói trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 2. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ là một bối cảnh hoàn toàn phù hợp cho trang sử mới giữa Triều Tiên và Mỹ. Phát biểu về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gặp lại lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2. Lãnh đạo hai nước đã hội đàm lần đầu tiên vào giữa năm 2018 ở Singapore. Tháng trước, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng nguyên thủ Mỹ và Bắc Hàn cần phải chuyển từ đàm phán trừu tượng sang hành động cụ thể trong lần gặp tới để thúc đẩy tiến trình hòa bình và thu hẹp khoảng cách về lòng tin. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi ông Kim lặp lại con đường của Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ, nắm bắt cơ hội để biến phép màu của Việt Nam trở thành phép màu của Triều Tiên. Hôm 6 tháng 2, khi được hỏi rằng liệu Tổng thống Moon có sang Việt Nam dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hay không, phát ngôn viên Kim Il-kyung nói rằng khả năng này rất thấp. Theo Washington Post, có tin cho biết rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể cũng sẽ tới Việt Nam. Tuy nhiên, tới nay, tin này chưa được phía Bắc Kinh hay Hà Nội xác nhận.
Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer, Đại học Harvard của Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, ông có thể phân tích các điểm lợi cho nước chủ nhà khi thượng đỉnh Trump-Kim được tổ chức ở Việt Nam?
Thứ nhất là về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng đối với cả Tổng thống Donald Trump về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Thứ hai, tôi nói trước về Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đối tác lớn của Việt Nam về mặt kinh tế, là một trong cái nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Và về một cái cạnh khác thì Hàn Quốc cũng lại là nước hiện là nước coi như là cổ vũ mạnh mẽ nhất và thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho cái việc đàm phán giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Vì vậy khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và đối với Hàn Quốc. Về phía Bắc Triều Tiên thì thực ra trong giai đoạn vừa qua quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên cũng không có quá nhiều biến động nhưng thực ra cũng không quá tốt, đặc biệt là sau những sự kiện như là việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị dính líu đến vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia năm 2017. Tuy nhiên thì về mặt hệ chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên mà còn tác động đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Thưa tiến sĩ Phương, trên bệnh viện đa phương thì thượng đỉnh Trump Kim có điểm lợi gì cho Việt Nam?
Về mặt đa phương thì trong thời gian vừa qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ rằng là mình là một quốc gia tích cực trong khu vực và trên tầm quốc tế thông qua những việc như là đi tiên phong tại khu vực Đông Nam Á trong việc là xây dựng cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đi tiên phong trong cái khu vực Đông Nam Á trong việc là thúc đẩy hợp tác khu vực và nhất là gần đây là muốn ứng cử một lần nữa vào cái vị trí là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì một trong những cái động thái mà để chứng tỏ rằng là Việt Nam có thể đảm nhận được cái vị trí là một quốc gia tiên phong trong khu vực, tiên phong trong giữa các nước gọi là các nước tầm trung trên thế giới, đó là tổ chức một cái hoạt động quan trọng có ý nghĩa quan trọng với các an ninh khu vực như là cuộc gặp Kim và Donald Trump lần thứ hai này. Đấy là theo ý kiến của tôi.
Thưa tiến sĩ, khi Việt Nam tổ chức thành công thượng đỉnh này, thì mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ tiến triển ra sao?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất là có thể khẳng định luôn là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây là rất nồng ấm. việc này có thể thấy qua việc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tổng thống Donald Trump sau khi Donald Trump đắc cử. Việc thứ hai là việc là các lãnh đạo cấp cao của Mỹ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thậm chí Tổng thống Donald Trump đã liên tục thăm Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì việc đó chứng tỏ là gì? Việc đó chứng tỏ là Hoa Kỳ rất coi trọng cái vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Và để đáp lại cái quan điểm tích cực của Mỹ về cái vị trí của Việt Nam trong cái chiến lược chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam nên đứng ra một tổ chức một cái hoạt động này. Thì điều đó sẽ làm gì? Điều đó sẽ là tái khẳng định lại cái cam kết của Việt Nam trong việc là duy trì an ninh tại khu vực. Và duy trì an ninh tại khu vực thì cũng có lợi cho cái chính sách chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Và một cái điểm quan trọng nữa mà cũng nhiều người cũng đã nhắc đến, đó là việc Mỹ hiện giờ rất muốn kiềm tỏa Trung Quốc, đặc biệt là từ các cái khu vực xung quanh, thông qua cái chính sách mới của họ là chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong nước trọng điểm của chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương này. Vì vậy là nếu mà Việt Nam hỗ trợ được Mỹ trong việc giải quyết một trong những cái điểm nóng lớn nhất của Mỹ ngoài khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đó là điểm nóng Bắc Triều Tiên, thì Việt Nam tự khắc sẽ lại trở thành một cái đối tác còn ở tầm chiến lược cao hơn nữa đối với cả nước Mỹ trong việc triển khai chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để kiểm tỏa Trung Quốc trong thời gian tới.
Việt Nam có những nét tương đồng với Triều Tiên và có thể chia sẻ cho nước này. Tiến sĩ nhận định vấn đề này như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất thì chúng ta đều đã biết là năm nay, năm 2019 là Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia sụp đổ. Thì cái chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979 là do là Việt Nam đưa quân vào Campuchia trong thời gian đó. Thì cái việc đưa quân này một phần là giúp Việt Nam ổn định cái biên giới phía tây nam của Việt Nam, nhưng mà về một cái khía cạnh khác thì cái quá trình đó cũng lại khiến Việt Nam trở thành một nước cô lập tại khu vực và trên trường quốc tế, tức là rơi vào tình trạng gần như là tình trạng của Bắc Triều Tiên tại thời điểm hiện tại. Thì như chúng ta cũng đều đã biết là từ năm 1986 thì Việt Nam có chính sách đổi mới về mặt kinh tế và chính sách mở cửa làm bạn với tất cả các nước về mặt ngoại giao. Thì cái chính sách này thì đã đưa lại rất nhiều cái lợi ích cho Việt Nam về mặt kinh tế, về mặt chính trị, và dẫn đến việc là Việt Nam có một cái vị thế như ngày hôm nay mà có thể đứng ra tổ chức được một cái sự kiện quan trọng này của nước Mỹ và của Bắc Triều Tiên. Thì Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ cái bài học này đối với cả Bắc Triều Tiên. Và như chúng ta cũng đều đã biết thì là Việt Nam và Bắc Triều Tiên là có cái hệ tư tưởng rất gần gũi và có cái nền chính trị tương đối là tương đồng, vẫn giữ được một cái nền chính trị ổn định giống nhau sau một cái quá trình cải tổ kinh tế. Đó là cái mục tiêu mà Kim Jong-un muốn hướng tới. Và trong số các nước trên thế giới thì chỉ có duy nhất hai mô hình mà Bắc Triều Tiên có thể học hỏi được. Một là mô hình của Trung Quốc và hai là mô hình của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc là một quốc gia lớn, là một quốc gia có nền địa chính trị, là một quốc gia có cái nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên thiên nhiên là khác biệt rất nhiều so với Bắc Triều Tiên. Vì vậy là xét trên nhiều khía cạnh thì Việt Nam có lẽ là cái mô hình phù hợp nhất để Bắc Triều Tiên học hỏi, để mở cửa, để trở thành một cái nền kinh tế mở hơn và có nền chính trị và nền quan hệ quốc tế mở hơn. Vì vậy nếu mà Việt Nam mà chia sẻ được cái quan hệ, chia sẻ đến cái bài học của mình cho Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện tại thì đó là một điều rất tốt cho hai nước và cho quốc tế.
VOA xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này loan báo cuộc hội kiến thứ hai giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 2. Vào lúc Việt Nam tiến hành công tác chuẩn bị cho một sự kiện có phần chắc sẽ thu hút sự chú ý lớn của truyền thông thế giới, nhiều người chỉ ra rằng những cải cách kinh tế của Việt Nam trong những năm 1980 có thể là hình mẫu cho những thay đổi lớn của Triều Tiên. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Nép mình trong một công viên xanh ngát giữa một máy bay chiến đấu rỉ sét thời Soviet và đại sứ quán Đông Đức cũ, một bức tượng Lenin đứng lẻ loi ở trung tâm Hà Nội như một biểu tượng cho cảm hứng của cách mạng Nga đối với nước Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản. Năm 1986, một năm sau khi bức tượng được dựng lên, Việt Nam tiến hành chương trình cải cách toàn diện đổi mới, biến nước này từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Ngày nay, công viên Lenin ở Hà Nội là nơi nhiều người biết tới, không phải vì người Việt Nam tỏ lòng tôn kính đối với nguồn gốc cộng sản, mà vì nơi này là không gian cho một nhóm thanh niên chơi trò trượt ván, bắt chước giới trẻ phương Tây.
Anh chơi một môn thể thao nghệ thuật đường phố của bên phương Tây thì trượt ở Việt Nam và trượt dưới tượng đài Lenin này cảm thấy rất là vui.
Vào lúc Việt Nam chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng này, mô hình cải cách của Việt Nam đang được khen ngợi là con đường kinh tế để nước Triều Tiên nghèo túng và bị cô lập đi theo. Những cải cách của Việt Nam đưa GDP bình quân đầu người tăng gần gấp 5 lần kể từ năm 1986 và giữ cho Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, vốn không mấy dùng chấp quan điểm bất đồng chính kiến, vững vàng tại vị. Nhưng điều cần phải có là sự thay đổi chính trị và các quyền tự do cá nhân vốn sẽ đòi hỏi những cải cách lớn ở Triều Tiên, nơi Kim Jong-un nắm gần như toàn quyền kiểm soát và được tôn thờ như một vị thánh sống. Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đã ban hành những cải cách chính sách tiền tệ sâu rộng của Hà Nội từ năm 1989 đến năm 1997, nói những cải cách này là những thay đổi mang tính quyết định để vực dậy nền kinh tế trì trệ của Việt Nam.
Cái xuất phát điểm của Việt Nam khi đổi mới cũng như Triều Tiên hiện nay, tức là nó cũng có nhiều vấn đề mà cần phải thay đổi rất cơ bản. Khi mà từ cái nền kinh tế tập trung sang cái nền kinh tế thị trường, thì cái quan trọng là phải có một cái tư duy rất là toàn diện và có cái đổi mới rất triệt để.
Khi sức khỏe của nhà cách mạng Việt Nam và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh sa sút trong chiến tranh Việt Nam, cánh tay phải của ông trong đảng, Lê Duẩn, lên nắm quyền và cai trị như một nhà độc tài cho đến khi ông qua đời vào năm 1986. Sự ra đi của Lê Duẩn chấm dứt thời kỳ chuyên chính của Việt Nam và giúp tạo điều kiện cho những cải cách về kinh tế rồi đến chính trị, theo lời Lê Hồng Hiệp, một thành viên của Viện Nghiên cứu ICS Yusof Ishak ở Singapore. Lê Duẩn là người theo chủ nghĩa cộng sản chuyên chính, trung thành với hệ tư tưởng chính trị và kinh tế của Lenin, ông Hiệp nói. Sau khi ông ấy qua đời, không một chính trị gia nào có thể nắm quyền kiểm soát ở mức độ như vậy được nữa. Thay vào đó, Bộ Chính trị tiếp quản và trở thành cơ quan ra quyết định quan trọng nhất, dù trên cơ sở đồng thuận. So sánh với Việt Nam, Triều Tiên trước giờ chỉ biết có thời kỳ chuyên chính cộng sản. Kim Jong-un chính thức nắm quyền cai trị chính danh từ cha cũng là cựu lãnh tụ Kim Jong-il và từ ông nội cũng là lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung. Cùng nhau, họ tạo thành huyết thống núi Bắc Tu, ngọn núi lửa huyền thoại ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, nơi ông Kim Il-sung được cho là đã điều phối chiến tranh du kích chống lại Nhật Bản, nước chiếm đóng bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa. Hệ tư tưởng Juche của Triều Tiên đề cao sự tự lực tự cường chính thức thay thế chủ nghĩa Marx-Lenin vào năm 1972. Dù Juche có nguồn gốc từ hệ tư tưởng Xô Viết, song những tham chiếu đến chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa cộng sản dần dần bị loại bỏ. Gia tộc Kim cầm quyền được tôn thờ như thần thánh ở trong nước. Ngay cả tỷ giá hối đoái chính thức cho đồng tiền won Triều Tiên từ năm 2001 đã được chốt ở mức 2,16 won đổi 1 đồng đô la Mỹ vì sinh nhật của ông Kim Jong-il là ngày 16 tháng 2. Nhưng dưới thời Kim Jong-un, người mà các nhà hoạt động nói là cầm đầu một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào những người bất đồng chính kiến và những người đào tị, một số tiến bộ về cải cách kinh tế đã được thực hiện. Ông Kim đã cho phép một số thị trường ở Triều Tiên phát triển, giới thiệu thêm các đặc khu kinh tế và kêu gọi các nhà máy mở rộng phạm vi sản phẩm của họ để phục vụ thị hiếu tiêu dùng đa dạng. Trong bối cảnh của Triều Tiên, điều này hết sức quan trọng, tiến xa hơn rất nhiều so với các lãnh tụ trước đó. Andrei Ibrahimian, một chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Stanford nhận định. Đến năm 2016, 4 năm sau khi ông Kim lên nắm quyền, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Triều Tiên đạt mức cao nhất trong 17 năm, theo Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc. Mức tăng trưởng đó sụt giảm vào năm ngoái dưới áp lực từ các chế tài quốc tế đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên, ngân hàng cho biết. Triều Tiên đang chấp nhận các thị trường ở một mức độ chưa từng có, nhưng vẫn còn một số hạn chế quan trọng. Ông Abrahamian nói, nêu ra nhu cầu phải có những hệ thống chính thức xác định quyền sở hữu tài sản và sử dụng đất và nới lỏng giám sát đối với người nước ngoài đến thăm để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ông Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói Triều Tiên có một thuận lợi là nền kinh tế hiện thời không quá trì trệ như nền kinh tế của Việt Nam trong những năm trước cải cách. Nhưng ông cảnh báo sự tập trung quyền lực tuyệt đối có thể đưa tới những quyết định sai lầm.
Cái việc quyết định một người, cái tính gia trưởng độc đoán trong kinh tế thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những vấn đề trong tình diễn biến quốc tế mà nó phức tạp như hiện nay, mà để quyền lực tập trung vào cho một người ấy, thì nó không có phù hợp và nó cũng không thể hiện được cái ý chí chung của cả một dân tộc.
Những thay đổi kinh tế được thông tin chính thức trong những tuyên truyền của nhà nước là các chương trình do ông Kim lãnh đạo là nhằm cải thiện mức sống. Song tự do hóa chính trị vẫn chưa thấy xuất hiện. Triều Tiên chính thức là quốc gia không thuế, và mặc dù trên thực tế nhiều người dân Triều Tiên dựa vào thị trường thay vì nhà nước để mua thực phẩm, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố có một hệ thống phân phối công cộng hoạt động tốt. Ở Việt Nam, hệ thống phân phối như vậy đã bị bãi bỏ khi cải cách được ban hành. Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã trở nên cởi mở tới mức thời kỳ bao cấp chỉ còn được nhớ tới trong những món đồ trưng bày trong những quán cà phê và nhà hàng hoài cổ. Ở Triều Tiên, những hình ảnh như vậy được coi là thiêng liêng. Ở đây có cảm giác hoài cổ hơn là những quán cà phê hiện đại, sinh viên Nguyễn Hoàng Phương Ngân nói khi cô nhâm nhi ly cà phê latte dừa tại Cộng Cà Phê, một chuỗi quán cà phê nổi tiếng với việc sử dụng những sản phẩm tuyên truyền thời Cộng sản làm thương hiệu của mình. Tuy nhiên, con đường hướng tới thay đổi ở Việt Nam không phải quá dễ dãi. Năm 1996, sau 10 năm tiến hành cải cách, các quan chức chính phủ tiến hành một đợt tiêu hủy công khai các băng video nước ngoài và hình ảnh khiêu dâm tại công viên Lenin để bài trừ cái gọi là tệ nạn xã hội ở Việt Nam. Giờ, trong khi tượng Lenin đổ bóng xuống quảng trường, những người chơi trượt ván ở đó đa phần cảm thấy buồn cười hoặc không mấy quan tâm đến sự hiện diện của nó.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hình ảnh vệ tinh của MT, tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, cho thấy là vào lúc cao điểm, có tới 95 tàu chiến Trung Quốc bao vây đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Người Philippines gọi đây là Biển Tây Philippines. MT và trang mạng Rappler.com tường thuật rằng Trung Quốc đã triển khai lực lượng dân quân hàng hải tới vùng lân cận đảo Thị Tứ sau khi Manila bắt đầu cho xây dựng trên hòn đảo mà người Philippines gọi là Pagasa. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, tức là CSIS, nói một số tàu Trung Quốc đã hoạt động trong khu vực giữa Vịnh Subi và đảo Thị Tứ, ít nhất là từ tháng 7 năm 2018. MT cho biết động thái của Trung Quốc hình như là để đáp ứng hành động của Philippines tiến hành sửa chữa đường băng trên đảo Pagasa hồi tháng 5 năm 2018. MT cho biết số lượng tàu Trung Quốc sau đó đã tăng lên tới ít nhất là 24 chiếc vào ngày 3 tháng 12, ngay trước khi Philippines bắt đầu các hoạt động xây dựng. Trong 5 bức ảnh vệ tinh tiếp theo, chụp từ giữa tháng 12 cho tới cuối tháng 1 năm nay, số lượng tàu Trung Quốc trồi sụt từng ngày. Cao điểm là ngày 20 tháng 12, khi có tới 95 tàu xuất hiện, trước khi số tàu giảm xuống còn 42 chiếc vào ngày 26 tháng 1 năm 2019. Trang tin Rappler cho biết là chưa nhận được phản hồi của Bộ Ngoại giao Philippines yêu cầu bình luận về tin này. The Daily Inquirer của Philippines đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana hôm 4 tháng 2 cho biết là Philippines đang cố hoàn thành dự án xây cất một đoạn đường trên bãi biển đảo Thị Tứ vào đầu năm 2019. MT cho biết đoạn đường nối sẽ tạo điều kiện cho việc cung cấp các thiết bị và vật liệu xây dựng cho hòn đảo để nâng cấp đảo này lên theo kế hoạch, nhất là nâng cấp phi đảo đang trong tình trạng đổ nát. MT cho biết tổ chức này đã theo dõi công tác sửa chữa trên đường băng vào tháng 5 2018. Tuy nhiên hoạt động này hình như đã bị đình lại sau khi đoạn đường nối trên bãi biển được hoàn tất. MT nói dựa trên nhiều hình ảnh chụp trong thời gian từ ngày 11 tới ngày 26 tháng 1 năm nay, cho thấy dự án cải tạo đảo của Philippines thực ra có nhiều tham vọng hơn là chỉ là một đoạn đường trên bãi biển. Vào tháng 4 năm 2017, chính phủ Philippines loan báo sẽ sửa chữa phi đạo trên đảo Pagasa và xây một đoạn đường trên bãi biển hoặc một bến cảng để cho phép tàu bè chuyên chở vật liệu xây dựng tới đảo để tân trang các cơ sở trên đảo này. Đảo Thị Tứ, tức là Pagasa, là hòn đảo lớn nhất trong 9 đảo do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Dân số trên đảo này chỉ lên tới khoảng 100 thường dân và một số nhỏ binh lính. Một điệp viên thứ ba của Nga được cho là có can dự trong cuộc tấn công sử dụng độc chất Novichok tại Salisbury có thể vẫn còn đang ở Anh. Báo Daily Mail của Anh cho biết nhân vật này là một sĩ quan trong quân đội Nga. Nhập cảnh nước Anh dưới tên Sergei Fedotov, điệp viên này đã tới Anh cùng ngày hai kẻ sát thủ khác tới nước này với mục đích ám sát ông Sergei Skripal, một cựu nhân viên tình báo quân sự Nga. Sergei Fedotov cũng có tên trên chuyến bay trở về Moscow với hai đặc vụ Nga ấy. Tuy nhiên, ngay trước khi lên máy bay, ông ta đã lấy lại hành lý của mình ra. Tuy Fedotov không lên máy bay, nhưng hiện vẫn không rõ liệu người có thể là một kẻ sát thủ Nga có còn tại đảo ở Anh hay không. Nạn nhân của vụ ám sát bất thành, ông Sergei Skripal và Yulia Skripal, con gái của ông, đã bị đầu độc tại nhà riêng ở Salisbury. Báo Daily Mail dẫn một nguồn tin nói với tờ Telegraph. Không rõ tại sao Fedotov không đáp chuyến bay, nhưng vào phút cuối, ông ta đã hủy chuyến bay và lấy lại hành lý. Vẫn theo nguồn tin này, thì ông ta vẫn có thể còn lảng vảng ở đâu đó trên nước Anh. Sergei Skripal và cô con gái của ông sống sót sau khi tiếp xúc với chất độc Novichok vào tháng 3 năm ngoái. Từ đó có thể suy diễn rằng Fedotov đã ở lại nước Anh sau khi nhận ra là ông Skripal chưa chết. Báo Daily Mail trích dẫn một số tài liệu cho biết là Fedotov, 45 tuổi, sử dụng hộ chiếu giả tương tự như Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, hai người bị buộc tội về mưu toan ám sát ông Skripal ở Salisbury. Petrov và Boshirov sau đó được nhận diện là Alexander Mishkin và Anatoliev Chepiga, nhân viên hoạt vụ cấp cao của tình báo Nga, đã được trao tặng danh dự cao nhất của Nga về các thành tích hoạt động ở Ukraine. Hiện chưa xác định được danh tính của Fedotov, cũng như vai trò của ông này trong vụ đầu độc ông Skripal. Hãng tin Fontanka của Nga cho biết là Fedotov trước đó đã tới Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2016 và tháng 3 năm 2017 và một lần nữa vào năm 2018. Một giả thuyết cho rằng Fedotov là người đã đưa lậu chất độc thần kinh Novichok vào nước Anh để sử dụng trong vụ mưu sát. Mishkin và Shepiga bị ghi hình trên camera quan sát ở Salisbury vào ngày xảy ra vụ tấn công. Không có hình ảnh nào về Fedotov, người có thể là hung thủ thứ ba trong vụ mưu sát ông Skripal.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@phone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự về sinh hoạt văn học của người Việt ở vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Mặc dù việc sáng tác văn học tiếng Việt và đem tác phẩm đến với độc giả là một con đường đầy khó khăn ở hải ngoại, nhưng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ, những buổi sinh hoạt văn học như thế này vẫn được các câu lạc bộ sách của cộng đồng gốc Việt duy trì đều đặn mỗi dịp cuối tuần để đem tới cho người Việt xa xứ bầu không khí văn chương và khuyến khích các thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách quê người. Những buổi sinh hoạt như thế này thường thu hút khá đông người tham dự và thực tế này đã đem tới niềm vui rất lớn cho các tác giả cũng như những người yêu mến văn học Việt Nam. Nhà văn Bình Hoàng nói:
câu lạc bộ sách vở ở đây đã nhiều năm rồi, thì phải nói rằng thì tuy là một cái nhà nó nhỏ nhưng mà cái số khách tham dự cũng rất là đông đảo và đủ mọi giới, thì điều đó nói lên rằng thì là cái tinh thần văn học, cái tinh thần mà ham hỏi về nghệ thuật nó rất là có một cái gì hứng thú, cho nên là thì là người ta vẫn còn rất là say mê với lại cái vấn đề văn học ở hải ngoại.
Còn nhà văn Cung Thị Lan thì cho biết:
Cung Lan nghĩ rằng là cái book club này là một cái cơ hội để tất cả các nhà văn, nhà thơ của hải ngoại gặp gỡ, rồi chia sẻ tâm tình qua những tác phẩm của họ. Thì những cái tác phẩm thì nói lên có thể là có những cái ngụ ý gì trong đó. Và mặc dù ở xa xứ nhưng mà mỗi người đã chia sẻ tâm tình với nhau.
Được thành lập từ năm 2014 sau khi tủ sách Tiếng Quê Hương ra đời nhiều năm và có được lượng tác phẩm xuất bản khá dồi dào, câu lạc bộ sách của nhà Việt Nam tại Virginia là một trong những câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực trong việc gìn giữ và nuôi dưỡng niềm đam mê văn học Việt trong cộng đồng gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đều đặn hàng tháng, câu lạc bộ này đều có các buổi sinh hoạt giới thiệu những tác phẩm và tác giả mới đến với độc giả trong vùng. Những buổi sinh hoạt tại đây cũng là nơi để mọi người cùng giải quyết những khó khăn trong việc đưa tác phẩm đến với độc giả. Ông Đào Trường Phúc, câu lạc bộ sách nhà Việt Nam tại Virginia nói:
thật sự là khi mà các anh chị em trao đổi ý kiến với nhau về việc xuất bản và phát hành sách thì nói chung là đều chia sẻ với nhau những khó khăn. Những khó khăn đó không phải chỉ riêng ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này mà có thể nói chung ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thị trường tiêu thụ sách báo càng ngày càng khó khăn. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi mới có nhu cầu là phải gặp nhau để mà chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ cái nhìn để mà từ đó có thể tìm được những giải pháp cho vấn đề.
Tất nhiên, việc duy trì những buổi sinh hoạt văn học như thế này là không hề đơn giản. Câu lạc bộ sách nhà Việt Nam từng phải tạm ngừng hoạt động gần suốt năm 2018 vừa qua do những khó khăn về nhân sự và tài chính khác nhau. Tuy vậy, với việc tủ sách Tiếng Quê Hương vẫn đều đặn ra sách và với tình yêu văn học Việt vẫn còn rất nhiều trong đời sống cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô Washington, câu lạc bộ đã hoạt động trở lại và tiếp tục có những sinh hoạt bổ ích, đem những tác phẩm có giá trị của các tác giả cả trong và ngoài nước đến với độc giả yêu văn học.
Việc Mỹ theo đuổi chính sách di trú cứng rắn hơn và tăng cường những vụ trục xuất đang đặt dấu cho mái trời giấc mơ Mỹ của hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp vốn đã an cư lập nghiệp. Nhiều người bị trục xuất trở về quê hương Mexico của họ và tìm được cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời tại một nhà hàng đồ nướng barbecue ở thủ đô Mexico City. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Victor Hugo Hernandez bỏ lại mọi thứ ở Mexico để đi tìm một cuộc sống mới và giấc mơ Mỹ.
Tôi chật vật đi kiếm việc làm để nuôi gia đình, nuôi con trai của tôi. Thế nên tôi mới quyết định đi tới Mỹ.
Anh đi bộ 4 ngày băng qua sa mạc nóng rang để vào Mỹ bất hợp pháp. Trong lòng nơm nớp lo sợ bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt lại. Cuối cùng anh cũng tới đích, thành phố Orlando ở bang Florida. Ở đó anh làm công nhân xây dựng, rồi phụ bếp trong các nhà hàng suốt hơn 10 năm. Mọi thứ chấm hết khi anh bị dừng xe lại vì uống rượu bia trong khi lái. Anh bị trục xuất về quê hương Mexico.
When I was deported, like, they took away everything from me.
Khi tôi bị trục xuất, họ lấy hết mọi thứ của tôi, căn hộ, xe hơi, quần áo. Họ lấy đi mọi thứ ngoại trừ một thứ, kiến thức của tôi.
Khi Hugo Hernandez xây dựng lại cuộc sống ở Mexico City, tất cả những gì anh học được về việc điều hành nhà bếp và pha chế công thức nấu ăn ở Mỹ trở thành bảo bối giúp anh thành công.
Kiến thức là của tôi và tôi cố gắng áp dụng nó ở đây trong nhà bếp này. Cách làm việc kiểu Mỹ kết hợp với cách làm việc của riêng tôi giúp tôi thành công trong nhà hàng này.
Hugo Hernandez giờ quản lý nhà hàng đồ nướng barbecue ở thủ đô của Mexico. Nhà hàng barbecue kiểu Texas truyền thống này được mở bởi Dan DeFossi, đến từ thành phố New York và từng là giáo viên tiếng Anh. Nhà hàng mang tên Pinche Gringo. Anh DeFossi nói nó có nghĩa là thằng Mỹ chết tiệt. Nhưng từ Pinche trong tiếng Tây Ban Nha ở Mexico cũng thường được dùng như một tiếng đệm chửi thề. Anh giải thích thêm.
Vì tên nhà hàng là Pinche Gringo, chúng tôi cho thấy một sự khiêm nhường làm cho khách muốn tới ăn thử hơn. Họ bật cười thích thú trước cái tên đó và hiểu được ở đây chúng tôi hoạt động ra sao. Cái tên này đâu có gì phản cảm. Pinche có nghĩa là chết tiệt thôi mà.
Vào lúc Mỹ theo đuổi đường lối cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư, hàng ngàn người đã an cư lập nghiệp ở Mỹ đang bị buộc phải ra đi. Nhiều người hiện đang làm việc tại Pinche Gringo đã bị trục xuất khỏi Mỹ. Họ thuộc một nhóm công dân hồi hương ngày càng đông, những người vẫn đang chật vật tái hòa nhập xã hội Mexico, theo Eunice Rendon, giám đốc của tổ chức phi chính phủ Agenda Migran ở Mexico, chuyên vận động cho di dân.
Trong 10 năm trở lại đây, rất nhiều người bị trục xuất về Mexico và chúng tôi vẫn chưa có những chính sách cần có để tái hội nhập họ vào đất nước của chúng tôi bằng bất kỳ hình thức nào.
Trước khi mở cửa đón khách, anh DeFossi gom toàn thể nhân viên của nhà hàng lại và đưa ra những chỉ dẫn. Anh trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn hảo. Cuộc họp kết thúc với cả chủ và nhân viên chụm tay lại, trong khi hô vang khẩu hiệu 1, 2, 3, Pinche Gringo đầy khí thế. Phương châm kinh doanh của anh DeFossi là sử dụng ẩm thực để tôn vinh văn hóa của Mexico và Mỹ. Anh hy vọng sẽ thúc đẩy mọi người hiểu nhau hơn.
Ý tưởng ngoại giao barbecue là nếu mọi người có thể đến với nhau và biết thêm một phần hay ho trong văn hóa của chúng tôi, và họ có thể đến Pinche Gringo để ăn mừng những dịp lễ, những khoảnh khắc trọng đại, xem thể thao trên TV, người Mỹ và người Mexico ngồi cùng với nhau. Đó là lúc mà mọi người đến với nhau, đó là lúc mà mọi người hiểu nhau, bởi vì chúng ta nên tôn vinh cả hai nền văn hóa.
Bếp trưởng Miguel Ángel Sánchez hướng dẫn một người phụ bếp chất những tảng sườn gói kỹ trong giấy bạc vào lò nướng rực hồng. Ông từng di cư tới thành phố Oklahoma City ở Mỹ, nhưng quyết định trở về quê hương Mexico để tránh bị cưỡng bức trục xuất. Ông nói Pinche Gringo, với âm nhạc, thức ăn và một không gian nói tiếng Anh, làm ông cảm thấy giống như ở nhà. Tôi cảm thấy giống như ở nhà vậy, bếp trưởng Ángel Sánchez nói, bởi vì chúng tôi có cùng một văn hóa, cùng một trải nghiệm như hồi chúng tôi ở đó. Anh DeFossi nói, làm việc ở Pinche Gringo có lợi cho tất cả mọi người. Di dân làm việc tại nhà hàng này được trả lương cao hơn mức lương trung bình do kinh nghiệm mà họ có được ở Mỹ.
Với tôi như thế này là lợi cả đôi đường, vì những người từng làm việc ở Mỹ trước đây đang làm việc rất thành công ở đây. Vì thứ nhất, họ quen với công việc chúng tôi làm ở đây, họ hiểu văn hóa này.
Làm việc cùng nhau, những di dân bị trục xuất này đang xây lại giấc mơ mà họ từng ấp ủ. Điều từng là giấc mơ Mỹ, giờ trở thành giấc mơ Mexico.
Du lịch sinh thái là một hình thức du lịch đang ngày càng được nhiều người trên khắp thế giới ưa chuộng, tìm hiểu và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ chưa bị khai thác, phục vụ du lịch, thương mại đại trà. Mời quý vị cùng Hoàng Long đến thăm một điểm đến như vậy ở giữa rừng mưa nhiệt đới ở Ecuador, Nam Mỹ.
Khu bảo tồn Maspi, một thảm rừng mưa nhiệt đới xanh thẳm ngút ngàn. Xa tít tận tầm mắt là những dải mây trắng lững lờ trôi bên trên khu rừng. Hệ sinh thái quý báu này được cứu thoát khỏi cảnh bị đốn hạ nhờ những chủ sở hữu của khách sạn Maspi khi họ mua lại đất từ một công ty khai thác gỗ từ 12 năm trước. Kể từ đó, Họ đã biến nơi này thành một điểm đến độc đáo cho những du khách muốn trải nghiệm cuộc sống xa rời tất cả mọi thứ. Con người không chỉ là những vị khách duy nhất của khách sạn này. Họ phải chia sẻ không gian của mình với 32 loài chim ruồi. Dù nằm ở vị trí biệt lập cách thủ đô Quito của Ecuador khoảng 3 giờ lái xe nếu thời tiết tốt, khách đến ở khách sạn Maspi có thể trông đợi dịch vụ 5 sao hạng sang. Tất cả các phòng đều nhìn ra tán rừng rậm rạp. Khách có thể nhìn thấy chim chóc và thiên nhiên từ giường của mình. Phòng tắm cũng nhìn ra khu rừng. Khách sạn được xây bằng những tấm kính lớn và từ phòng ăn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng. Khách có thể thưởng thức các loại cocktail trên sân thượng, nơi họ có thể nhâm nhi thức uống của mình giữa mây trời. Ông Fernando Delgado, tổng quản lý của khách sạn Maspi, cho biết.
El concepto general del hotel es...
Ý tưởng chung của khách sạn trước hết là để bảo vệ cánh rừng, bảo vệ khu bảo tồn tư nhân Maspi có diện tích 1.200 hectare, đã được tạo ra với ý định bảo vệ và bảo tồn một trong những mảng cuối cùng còn sót lại của một siêu hệ sinh thái gọi là Choco Tambis.
Rừng mưa nhiệt đới này tồn tại ở độ cao từ ngang mực nước biển cho tới 900 mét bên trên mực nước biển. Cao hơn mức này thì trở thành rừng mây. Khu rừng có thể nhận tới 6.000mm lượng nước mưa mỗi năm. Khách sạn Maspi được xây dựng tại điểm tiếp giáp giữa rừng mưa và rừng mây. Duy trì hệ sinh thái độc đáo và quý báu này là công việc của Carlos Moros, nhà sinh vật học nội trú của khách sạn. Anh Moros dành cả ngày để đi qua khu rừng lầy lội. Một trong những nơi yêu thích của anh để khảo sát khu bảo tồn tư nhân này là tháp quan sát cao 35 mét của khách sạn. Từ độ cao này, du khách có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng rộng 1.200 hectare. Anh Moros giải thích về sự đa dạng sinh học độc đáo tồn tại trong công viên của khách sạn.
Chúng tôi có danh sách 400 loài chim, chim toucan, chim gõ kiến, chim ruồi, chim tangara, rất nhiều. Sự đa dạng là rất ấn tượng. 32 loài chim ruồi. Con số này là rất đáng chú ý bởi vì ở Ecuador hiện có 130 loài chim ruồi. Động vật có vú, 50 loài. Bò sát, một danh sách tiềm năng khoảng 130 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó 30 loài đã được xác định cho cả nhóm bò sát và nhóm lưỡng cư. Vì vậy, thực sự là tính đa dạng rất đáng chú ý.
Theo chân anh Moros đi khảo sát trong rừng, mang lại những khám phá thú vị. Chẳng hạn như dấu chân của một con mèo rừng in lại trên buồng. Hầu hết những sinh vật ở đây rất nhút nhát và sợ người. Và vì nhiều sinh vật chỉ ra ngoài vào ban đêm, anh Moros đã lắp rất nhiều những camera hồng ngoại trên thân cây để ghi lại chuyển động của những sinh vật này. Video quay lại cho thấy những sinh vật mà con người ít khi được nhìn thấy trong rừng vào ban ngày như báo puma, thú ăn kiến và mèo gấm.
En realidad las cámaras han funcionado para saber un poco la densidad, cuántos mamíferos podemos encontrar.
Camera cho chúng tôi biết mật độ, số lượng động vật có vú mà chúng tôi có thể tìm thấy trong khu vực, cũng như mức phân bố chúng di chuyển ra sao trên diện tích 1.200 hecta. Bởi vì rất khó nhìn thấy chúng, nên đây là cách tiếp cận những gì không nhìn thấy được.
Đối với những du khách không ngại độ cao, đi cáp treo xuyên qua tán cây là một chuyến thám hiểm tới những ngóc ngách của khu rừng. Hướng dẫn viên địa phương Franklin Basantes đạp lên bàn đạp để ròng rọc chuyển động trên dây cáp, từ từ đi qua khu rừng. Basantes từng làm việc cho công ty khai thác gỗ, nhưng giờ làm hướng dẫn viên cho du khách thám hiểm quanh khu bảo tồn. Du khách Ron Merrill từ thành phố Seattle của Mỹ vừa trở về sau khi đi bộ qua khu rừng nhiệt đới cùng với vợ. Ông nói, sống ở đây bạn cảm thấy như mình đang sống ngay giữa thiên nhiên vậy, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Bà Allison Van Dyke từ bang New York thì cho biết, đây là một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc trải nghiệm hệ sinh thái và việc hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Khách sạn cũng có một nhà bướm, nơi những con bướm khổng lồ như bướm cú được nuôi dưỡng. Và tất nhiên người ta không đến rừng mưa nhiệt đới để trông chờ ánh nắng không dứt. Mỗi ngày đều có mưa nặng hạt trút xuống Maspi. Đó là do hơi nước thoát ra từ khu rừng rậm rạp này. Nhưng sau một ngày dài trong khu rừng nóng ẩm, còn gì thoải mái hơn là thư giãn bằng massage hay ngâm mình trong bồn nước nóng giữa rừng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và dịch vụ xa xỉ không phải là rẻ. Phòng đồi có mức giá bắt đầu từ khoảng 1.374 đô la một đêm, trọn gói tất cả dịch vụ. Dù vậy, du lịch sinh thái ở Maspi là một trải nghiệm độc đáo thú vị, hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của rừng nhiệt đới, trong khi vẫn tận hưởng những tiện nghi sang trọng.
Bây giờ, mời quý vị thính giả theo dõi bài bình luận thời sự của cộng tác viên Mạc Lâm.
Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2019, cuộc tuần hành phản đối của dân chúng do phe đối lập tổ chức đã bắt đầu tại Avenida Francisco de Miranda, một đường phố lớn ở Caracas. Con số người tham gia lên tới hàng trăm ngàn người. Ở những nơi khác, người dân Venezuela cũng tập trung bằng những nhóm nhỏ hơn. Mục đích của họ là ủng hộ ông Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội, nay trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela, trong khi chờ đợi cuộc tuyển cử để người dân bầu cho một tổng thống chính thức thay thế tổng thống Nicolas Maduro, người bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018 và trực tiếp đưa đất nước Venezuela vào chỗ cùng quẫn. Nhìn lại giai đoạn từ thời tổng thống Hugo Chavez, người cổ vũ cho chủ nghĩa xã hội tại đất nước Venezuela, cho tới đời của ông Maduro hiện nay, người Việt Nam có thể rút ra những nhận xét tương đồng và khác biệt khá thú vị giữa hai nước, để từ đó có một cái nhìn trầm tĩnh hơn nhằm rút ra bài học cho đất nước của mình. Có bốn tương đồng lớn rất dễ nhận ra giữa hai nước, đó là áp dụng chủ nghĩa xã hội vào nền kinh tế, lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc, thiết lập một thể chế độc tài phản dân chủ và đầu tư quá nhiều vào lực lượng vũ trang để bảo vệ chế độ. Venezuela từng là một quốc gia giàu có bậc nhất Nam Mỹ, trữ lượng dầu đứng vào hàng nhất nhì thế giới và thu nhập bình quân đầu người là gần 20.000 đô một năm. Thế nhưng khi Tổng thống Hugo Chavez quyết định dẫn dắt đất nước theo con đường phát triển của chủ nghĩa xã hội, thì đất nước này nhanh chóng rơi vào suy thoái. Hugo Chavez đã ban hành Misión Bolívar, sử dụng ngân sách hơn 2 tỷ mỗi năm với mục đích cung cấp mọi dịch vụ xã hội cũng như trợ giúp về tài chính cho thành phần dân chúng thấp kém nhất. Đây là hành vi mua phiếu của người nghèo mà Thái Lan là nước có kinh nghiệm về việc này nhiều hơn nước nào hết. Khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lấy từ ngân sách ra một số tiền rất lớn yểm trợ cho nông dân Thái trong những việc hết sức hài hước, cho nông dân vay không cần thế chấp, trợ giúp giá lúa một cách tùy tiện và sau đó xóa nợ cho họ một cách đại trà. Những hành động này đã giúp cho đảng Pheo Thái mạnh lên, nhưng vẫn không qua được sự chống đối của đại đa số người dân thành thị không được trợ giúp như nông dân, để cuối cùng thì cả gia đình của người Thủ tướng có gốc Trung Hoa này đã phải chịu cảnh lưu vong.
Hugo Chavez còn hơn Thaksin một bậc khi quyết định quốc doanh hóa rất nhiều nhà máy sản xuất dầu, bất kể nó là của tư nhân hay ngoại quốc sở hữu. Chavez đã đem tay chân thân tín của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong những nhà máy lọc dầu, bất kể thiểu năng về tri thức của họ trước một nền công nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết tường tận của các chuyên gia về dầu hỏa. Kết quả là bọn người này vơ vét tận tình tài nguyên quốc gia để tạo nên một giai cấp mới, tư bản đỏ, trong lòng thủ đô Caracas. Cho tới khi dầu thô sụt giá tàn tệ và nguồn dầu dự trữ cạn kiệt thì Venezuela rơi tự do vào vùng trũng kinh tế. Cả xã hội không biết sản xuất một món hàng tiêu dùng vì đã quan nhập khẩu từ nước ngoài. Người dân từ giàu có bỗng chốc trở thành ăn mày và tệ hơn nữa là phải lục trong đống rác, tìm chút gì để ăn đỡ đói. Việt Nam không hề thua kém Venezuela về khoản tham nhũng này. Dầu hỏa là nguồn thu đáng kể của Việt Nam, lên tới 20% GDP. Nhưng do sống trong định hướng xã hội chủ nghĩa nên Việt Nam còn đi trước Venezuela về khoản nuôi dưỡng người thân tín trong guồng máy. Vụ án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gọi tắt là VPN là một mảng tối trong bức tranh chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đeo đuổi. Bốn người từng là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nối tiếp nhau, Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, thay nhau bị khởi tố. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, cũng bị ra tòa vì tham ô dính líu tới 7 lãnh đạo cao cấp, trong đó có 3 nguyên ủy viên trung ương và 2 thứ trưởng đương nhiệm.
Hiện nay, theo chuyên gia Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Quý, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết kế Dầu khí Biển, cho biết mỏ Bạch Hổ là mỏ chính quan trọng nhất của Việt Nam, gần như sắp cạn kiệt, chỉ trong vòng vài 3 năm nữa là hết sạch dầu. Nhưng may mắn cho Việt Nam, tuy dầu thô là nguồn thu huyết mạch, nhưng nếu hết dầu thì nó cũng không thể sụp đổ như Venezuela. Với Venezuela thì khác, do không có nguồn thu nào khác ngoài tài nguyên dầu hỏa, nên khi giá dầu xuống, nước này trở thành con tin của Trung Quốc, và vì đã vay nợ từ một chủ nợ có bề dày thâm hiểm bậc nhất về đồng tiền bỏ ra và lấy lại những gì phù hợp. Món nợ hơn 50 tỷ Mỹ Kim trói Venezuela vào chiếc gông Trung Quốc không tài nào thoát ra nổi. Cho dù giá dầu có lên thì số dầu bán ra cũng không đủ cho Trung Quốc siết nợ cả vốn lẫn lời. Việt Nam cũng không khác gì Venezuela, có điều ngoài sự lệ thuộc Trung Quốc về các khoản vay, sự lệ thuộc sâu đậm nhất là hệ quả của việc giống nhau về ý thức hệ. Việt Nam không dám buông Trung Quốc vì lo ngại không có ai bảo vệ chiếc ghế cho mình, tức là những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ. Vì vậy, khi nào Trung Quốc còn hiện diện trên trường quốc tế thì lúc ấy Việt Nam sẽ còn tiếp tục khép nép như từ xưa tới nay. Sau khi Hugo Chavez mất đi do bệnh ung thư, Nicolas Maduro lên thay chức tổng thống và tiếp tục chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Chavez đã gây dựng được một lực lượng thân hữu trong quân đội và chính quyền bằng chế độ bao cấp và Maduro chỉ theo đó mà phát lương cho người trung thành với mình. Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2018, Maduro tiếp tục thắng cuộc nhưng đã bị quốc tế lên án gắt gao vì gian lận và vượt quyền kiểm soát của quốc hội, khiến cho Maduro bỏ thêm tiền vào thành phần ủng hộ ông nhiều hơn nữa. Số tiền này được lấy ra từ khoản vay của Trung Quốc và Nga, do đó vòng tròn lệ thuộc ngày một siết chặt chính phủ của Maduro hơn.
Nên độc tài nào cũng phải trả giá, kể cả Cộng sản Việt Nam. Là một thể chế Cộng sản khác với Venezuela về tính cách tổ chức hệ thống chính trị, Việt Nam không có một quốc hội cũng như một hệ thống tòa án độc lập, vì vậy sự nổi dậy của một quốc hội trước chính phủ độc tài không thể xảy ra. Tuy nhiên, điều giống với Venezuela là Việt Nam cũng nuôi một bộ máy công kênh để bảo vệ chế độ, còn hơn cả đất nước lừng danh về những cuộc thi hoa hậu. Con số đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức hiện nay không dưới 4 triệu 300 ngàn người, cộng với gia đình họ, đang là gánh nặng khó che giấu của chính quyền Hà Nội. Tất cả những đồng tiền lấy từ ngân sách để cung cấp cho con số này có thể làm cho người bình thường nhất cũng phải hỏi xem họ là ai mà được hưởng những quyền lợi như thế. Không cần biết họ là ai, miễn sao họ bảo vệ và trung thành với đảng là xứng đáng được hưởng những ưu đãi mà chế độ này mang lại cho họ. Khi biết được điều này, người ta sẽ không ngạc nhiên khi mọi cuộc biểu tình tại Venezuela đều bị thành phần thân chính phủ chống lại một cách tích cực. Họ cũng là dân chúng, cũng đói khát, thiếu thốn như mọi người, nhưng họ được ưu đãi từ chính quyền khi ưu tiên được phê duyệt các loại nhu yếu phẩm hiếm hoi mà chế độ mua được hay trao đổi từ nước ngoài. Việt Nam nuôi quân bảo vệ chế độ nhưng chưa có cơ hội sử dụng, và nếu ngày ấy xảy ra thì người dân Việt Nam không thể nào tưởng tượng ra được tại sao cùng thân phận dân chúng như mình mà họ lại chống lại nhân dân. Venezuela có một điểm rất khác với Việt Nam là được Hoa Kỳ ra mặt ủng hộ, kể cả Chủ tịch Quốc hội trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela, cũng có khả năng là một kịch bản do Mỹ dàn dựng. Nếu thiếu vai trò của Mỹ, chắc chắn Caracas cũng không khác gì Hà Nội hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Người ta lo ngại một cuộc nội chiến nhưng quên đi một điều là nước Mỹ ở rất gần Caracas. Nhất cử nhất động của chính phủ Maduro đều nằm trong tầm nhắm của Washington, và quan trọng hơn nữa là nhóm Lima gồm 14 nước Nam Mỹ bao vây chung quanh Venezuela sẽ không cho phép Maduro muốn làm gì thì làm. Việt Nam không có Mỹ phía sau, liệu Biển Đông có phải là bài toán giải vây trước sức ép của Trung Quốc từ bao năm nay? Câu hỏi này khó mà giải đáp thấu đáo và logic. Những cái đầu trong bộ chính trị hơn hẳn sự tính toán một chiều như Maduro và cận thần. Hơn nữa, Việt Nam không hề có đối lập và một quốc hội đúng nghĩa. Bù nhìn không thể xua đuổi những tên trộm rành mãnh và đầy tính toán. Và quan trọng hơn, trong những ngày Venezuela sống trong không khí bùng nổ của một cuộc cách mạng, thì giới trẻ Việt Nam đang bận suy tư trước trận bành với Nhật Bản. Những status về Venezuela chỉ bằng 1/10 niềm vui thua trận của đội tuyển nước nhà.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.